Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các bác, anh chị. Hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của khóa sống chung, khóa 1 tại Thiền viện Vĩ Kiên. Chúng con chân thành cảm tạ sự chiếu cố, giúp đỡ, thương yêu của Đức Thầy đã dìu dắt chúng con trong 3 ngày ở đây. Và cũng như chúng con cũng cảm ơn tất cả sự đóng góp của bạn đạo khắp nơi để tạo một sự ổn định trật tự của khóa sống chung. Và nhất là sự bỏ công, hy sinh đã cho của các ban nhà bếp và các anh chị em tu sinh tại Thiền viện Vĩ Kiên đã cho tất cả chúng con có được những bữa cơm thanh nhẹ, dưỡng sinh và đầy đủ sức khỏe để giúp cho những cái buổi thiền được tốt lành. Hôm nay cũng là ngày cuối rồi, đây mỗi người sẽ về một nơi để cố gắng tu học thêm. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức của khóa sống chung ở đây, chúng con thành thật cảm tạ sự quang chiếu và ân độ của Đức Thầy đối với chúng con. Xin đa tạ Thầy.
Ba ngày sống chung, nhưng mà sự tri giác của mọi người tự tìm thấy, triền miên khai mở, rồi chúng ta phải tiếp tục triền miên thực hành để đi tới một cuộc đời sống động an vui. Chúng ta mới xét lại quá trình bây giờ, ngay giờ phút này chúng ta xét quá trình với bây giờ là đã khác rồi. Thế trong cuộc đời không có cái gì sung sướng bằng chịu tu và tự tu. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy đã làm một việc cho chính mình. Nếu mình chịu tu, bằng lòng làm một việc cho chính mình, xây dựng cơ đồ tâm linh, hòa hợp với tình trời, thì cuộc sống chúng ta sẽ được an vui. Trong tâm thức của mọi người ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta đã thực hành, đi từ bước một để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình, không nhiều thì ít. Chúng ta thấy vui, có nhiều người ra đi chiều mến thiền viện, chiều mến bản đạo. Đó là do cái tâm thức được khai mở thanh nhẹ. Có nhiều người muốn đi tu luôn, không muốn trở về gia cảnh. Cái đó là phần hồn đã thức được một phần nào. Phần hồn nó thúc đẩy như vậy để tiến về cái cõi rảnh rỗi và tiến hóa tới vô cùng thanh nhẹ, mới cảm thức cái nguyên lý vô sanh ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta đã học được và hành được, chúng ta nắm được cây gậy để tiếp tục đi, cứ đi mãi như vậy, kiên trì nhịn nhục lầm lì tu tiến thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Chúng ta thấy Thiền viện Vĩ Kiên mấy cái cây thông, năm nào cũng kiên trì như vậy, mà năm nào nó cũng xinh đẹp. Và nó khuyến khích chúng ta đứng gần nó, chúng ta thấy phải cần giữ tâm kiên trì để tiến hóa. Dù trước xuống, mưa rơi cũng vậy đó thôi. Chúng ta tu tình đời đen bạc cũng vậy đó thôi. Sự kích động và phản động của đời cũng vậy đó thôi. Cho nên anh em vui hộp trong mấy ngày, có sự hiện diện của tôi và những lời minh giải và sự mong muốn hiểu biết của các bạn đã hỏi tôi cũng minh giải cho các bạn nắm cái nguyên lý đó mà thực hành. Và giữ cái nề nếp rõ rệt, chúng ta là người tu, không có hướng về sự loạn dâm nữa. Loạn dâm chỉ tai hại của một cuộc đời. Chúng ta không nên hướng về con đường loạn dâm. Loạn dâm là cái vốn sẵn của con người, vừa lớn lên biết đời là hướng về con đường loạn dâm, ai cũng vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta thoát ly con đường loạn dâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt, giữ cái khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy. Cho nên trong thiền viện có người đã hy sinh thân đẹp của cô gái cũng không muốn gieo bày tại thế gian, muốn giữ tâm tiến hóa là tu, tìm một cái cõi thanh cao, hướng về đại thanh tịnh, đại từ bi mà đi, là con đường đó nó mới khai mở trí tuệ sáng suốt của chính chúng ta. Tương lai rồi có bỏ xác nên nó phần hồn cũng biết đường đi và không có bị lạc đường. Cho nên rồi đây các bạn phải ra đi, phải trở về. Phần hồn nó nhập xác là rời khỏi cảnh thanh tịnh, trở lại sự động loạn. Và với chúng ta ở trong thanh tịnh này rồi cũng sẽ trở lại động loạn của gia can. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái gốc chúng ta là từ tài thanh, đại thanh tịnh, ban chiếu xuống thế gian từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta phải gói ghém, học hỏi và thực hành để trở về với thanh tịnh, hội nhập trong đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người tu. Bây giờ trên đường tập tành phải cố gắng, không cố gắng thì bị tình đời thu hút, có thể hại tới tâm thần. Vô vi là tu tự do, mà ý chí tu phải sắt thép cương quyết. Dù có tự do cách mấy nó không có thu hút ta được. Chúng ta biết được con đường đi rồi, chúng ta không có lệ thuộc bởi sự thu hút. Hút một lần thì trễ mấy 6-7 năm, đau khổ lắm, phải cố gắng tu đi. Cho nên hôm nay bố chốt, tôi cũng chúc các bạn ngày mai, đêm nay lo thiền trong thanh tịnh và ý thức những gì mình đã học được, hiểu được và về cố gắng tiếp tục trong cái tâm tư tự hành. Đó là lo cho phần hồn, không phải lo cho thể xác. Chúng ta biết thể xác là tạm, mấy mươi năm phải ra đi. Chúng ta phải cố gắng chọn rửa, làm gọt cho sạch để lúc ra đi phản phát thành nhẹ và không có bị lệ thuộc bởi sự ngoại cảnh nữa. Xác phàm là tạm, tâm thức chúng ta là trường cũ, phải giữ tâm thức thực hành để tiến qua tới vô cùng. Rồi hôm nay hôm cho các bạn không nhiều thì ít, cũng có những một hai thứ sự thắc mắc trong lúc thiền, thì có gì có thể nghiên cứu với tôi trong lúc có sự hiện diện tôi tại đây. Để các bạn nào muốn cứ việc hỏi đi.
Xin có các bác các anh chị nào không? Mời anh Vinh.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiền hữu. Hôm nay có câu hỏi, con xin hỏi thầy, nghe thầy minh giảng. Thiền ở nhà hay là thiền ở thiền viện? Con thấy thiền viện thì thanh nhẹ hơn, nhưng lần này thì con thấy chân và tay chân nhất và ngứa ngáy nhiều hơn. Xin đức thầy minh giảng cho chúng con.
Nhất ngứa ngáy, cái đó chúng ta cũng nhiều khi nhức và ngứa ngáy cũng do độc tố từ trong gan xuất phát ra. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận, không phải là nơi thiền viện này. Vì chúng ta đã ăn nhiều ngày, nhiều giờ, một ngày 3 buổi là rất nhiều, tụ tập tới đây. Chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm pháp tuân là nó phải giải ra. Nó giải ra, chút ngứa ngáy đó rồi nó sẽ hết. Không có sao đâu.
Cảm ơn đức thầy.
Bác Trí muốn lên, xin mời bác.
Kính thưa thầy, con không có gì hỏi thầy hết. Thầy cho ngày mai chia tay. Thầy là con có mấy câu này để trình thầy với các bạn. Chia tay để lại những gì? Để toàn lời dạy từ bi nhẫn hòa. để toàn lời lẽ đẹp hoa, để thương để nhớ tới tòa hoa sen. Dạy rằng chớ muốn người khen, dạy nên thương nhớ bề trên hoài hoài, thương yêu quý mến muôn loài, dốc lòng hành pháp tiếng hoài không ngưng. Chớ nên bỏ pháp lưng chừng, hành trọng thanh tịnh chớ ngừng chớ quên. Nhẫn hòa như nhục lâu bền, quân bình thanh trượt đắp nền dựng xây. Luôn luôn đoàn kết xung vầy, hy sinh tha thứ tỏ bày tình thương. Thầy đi đây đó khắp phương, để mà ban bố tình thương cứu người. Dạy luôn vui vẻ tươi cười, đầu niệm Phật đuôi tươi lòng sầu. Tình thanh ý niệm nhớ câu, Di Đà lục tự nhiễm màu tháng hoa. Bỏ đi tâm tánh điêu hoa, tam công rèn luyện ngọc ngà kiếm cương. Hiếu trung giữ đạo luân thường, đấu tranh là việc của phường vô tâm. Nhớ luôn diệt hẳn tham dâm giết chết lần lần thân tâm. Ngày đêm tự giải sai lầm, lưu thanh khứ trượt, tâm trần lắng phai. Nhớ thầy, cố gắng dùi mài, vĩ kiên để lại nhiều bài bạn ơi. Gắng sao dẹp bỏ được tôi, thương thầy, thương Phật, thương trời, thương ta.
Cảm ơn. This is Victoria, if you want to come. May you please?
No.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý lực vị tín hữu. Xưa có câu dò sông dò biển dễ dò, đố ai đến thước mà đó là người. Với một cô Victoria từ Canada, cô thành tâm và học thuộc nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nay với giọng hát của cô giống là opera, cho nên xin quý vị cho tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần của cô.
Các anh chị nào có câu hỏi nào cần đặt ra không? Nếu không thì kính thưa Đức Thầy, hôm trước có anh Bảy về thiền đường Thái Vân Hợp, thì anh Bảy có trình bày là bên này có những khóa sống chung, thì bên Việt Nam có gửi qua cho ba hộp đũa. Tuy nó không có đẹp, nhưng trong mỗi cái chiếc đũa đều có một câu thơ của Thầy. Thì số lượng không có nhiều, thành thử không có thể mỗi bạn đạo có một chiếc đũa, một đôi đũa được. Thành thử ở đây thì con xin làm một cái cuộc sổ số. Thành ra kính xin Thầy đã bóc những cái số đó có tên ai thì con sẽ tặng cho người đó.
Nguyễn Quang Vinh, Phạm Kim Hằng, Lê Thị Nở
Mẫn,
Lê Thị Mẫn, Lê Thị Mẫn, Lê Thị Mẫn.
Lê Cẩm Tú,
Lê Cẩm Tú.
Trương Xíu Vui
cũng về rồi, đó
mới xuống sao cầm. Tống Kiều Cúc,
Tống Kiều Cúc.
Nguyễn Ngọc Thanh, Đỗ Xuân Phong,
Hương Thị Nương đi về.
Hương Thị Nương cũng về rồi thì thôi. Cho mấy người khác. Thôi về rồi thôi. Mình cho đây thôi. Lý Văn Giáo, còn có một cái nữa thôi. Ai động đất. Đặng Quốc Anh,
mấy người khác xin hẹn kỳ sau, quà khác.
Kỳ sau hoặc kiếp sau.
Để đền đáp lại sự lo lắng cho tất cả chúng con đến tham dự cái cuộc sống chung ở đây, thì tất cả bạn đạo có tham dự cái khóa 1 này, có phát tâm đóng góp một người một chút, để gọi là một ít quà để biếu cho các tu sinh ở đây. Để xin mời đại diện của tu sinh lên nhận cái bao thư này.
But and a mark,
mark. We are little gift, a small gift for to Sin and Vikian. We would like the master will present.
Ah.
Và cũng để tiếp theo thì chúng con xin mời một đại diện trong khóa sống chung là chị Văn Khanh nói lên cảm tưởng trong những ngày sống chung ở đây. Xin mời chị Văn Khanh.
Kính thưa thưa thầy, chúng con tất cả khóa sinh của khóa 1 khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đã từ các nơi trên thế giới, Úc, Âu, Canada và các tiểu bang trên nước Mỹ, đã không quản ngại sự xa xôi trở về thiền viện Vĩ Kiên như là những cánh chim tìm về tổ ấm. Một nơi mà chúng con luôn luôn nghĩ tới, mong sự sum họp. Và trong những ngày sống vừa qua, chúng con đã được hưởng rất nhiều ân điển của Đức Thầy, của cha mẹ bề trên, và của Đức Thầy và của Đức Ông Tư qua những cái buổi thiền. Buổi sáng chúng con được nghe băng phụ ái mẫu ái là đã nhận được rất nhiều sự thương yêu của cha mẹ qua sự dạy dỗ của Thầy. Chiều tối là những băng giảng của Thầy, rất nhiều ân điển đã giải cho chúng con tất cả những cái thắc mắc, những sự uất, những cái bài học mà chúng con đang học để chúng con giải tỏa được và tiến bước thêm trên đường tu học. Buổi tối chúng con đã được nghe những băng kinh A-di-đà là bộ kinh quý giá nhất mà Đức Ông Tư đã khai triển thêm giúp chúng con trên đường tu học rất quý. Riêng phần con, những ngày đã qua là những ngày thật quý báu. Con xin nói lên một vài điểm để chia sẻ với các bác, các anh chị, để chúng ta cố gắng hơn nữa trên đường tu học, không phụ những ân điển của cha, của thầy, của mẹ đã ban cho chúng ta rất nhiều trong những ngày hôm nay, trong những ngày đã qua. Có lẽ nhờ sự cố gắng thanh tịnh để niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mà không nhiều thì ít, các bạn đạo tham dự khóa 1 cũng đã nhận được những điều siêu diệu của nguyên lý đó. Riêng phần con đã nhận thấy rằng mình là đứa con bất hiếu. Cha mẹ trời đã sinh ra cho con một cái thể xác như này, mà con cứ động loạn mãi về những chuyện tình tiền duyên nghiệp để quên đi đường hướng trở về với cha trời. Với tinh thần dứt khoát như những lời thầy dạy trong hai ngày hôm nay, con đã cố gắng rất nhiều. Chỉ trong vài ngày chung học với các bạn, trong tình thương yêu của các bạn đã giúp đỡ con rất nhiều trong những lần nói chuyện. Để con thấy được rằng mình phải dứt khoát, để dứt khoát tình đời để hướng về tình trời, báo lại để báo đáp những công ơn của cha, của thầy, của mẹ đã thương yêu chúng con vô cùng, lúc nào cũng mong chúng con trở về. Nhưng vì cái sự lôi kéo của đời quá nặng trược, chúng con không nhiều thì ít, cũng bị trễ nải cái đường về. Nhưng ngày nay, sau những ngày sống chung, chúng con thấu hiểu được đường nào mình phải đi, không còn bê trễ nữa. Con đường nhất quyết phải đi là sửa tu sửa, lo cho chính mình để hướng thẳng trở về, không còn đi lòng vòng nữa. Và con cũng đã được rất nhiều sự dạy dỗ trong vô hình, để thầy đã dạy con rất nhiều trong hai ngày hôm nay. Và bây giờ con thấy con thật sung sướng vì con đã dứt khoát được những chuyện không cần thiết để con đi con đường cần thiết mà con phải đi. Và con hy vọng rằng những ngày sống chung này, các bác các anh chị sẽ xem đó như là một cái hành trang rất quý giá để khi chúng ta trở về với đời sống hàng ngày, chúng ta sẽ luôn luôn sống trong cái tình thương như những ngày hôm nay, tình thương của cha trời, tình thương của tất cả những người chung quanh đã thể hiện sự dạy dỗ của cha trời đối với chúng ta, dù trong nghịch cảnh hay thuận cảnh. Đó là những lời với tất cả tình thương của con xin trình lên thầy và chia sẻ cùng các bác và các anh chị. Con xin dứt lời.
Để tiếp theo đóng góp của tu sinh thì cô Bích tu sinh xin có một bài ca để tặng chúng ta. Mời cô Bích.
À, bài hát này là hôm bữa đại hội biết có hát một lần, nhưng mà Thanh Mai nói là bể dĩa rồi, bây giờ phải dán dĩa lại. Nên là kỳ này phải đem bữa bối ra. Biết hát bài nhạc tiên, lời thơ của thầy do chị Phạm Kim Hoa bên Úc Châu sang phổ nhạc.
Điện thanh em hát em hòa, tâm hồn thanh nhã, thiết tha đổ đời trong không mà có tình trời, yêu thương quý trọng thanh thời vui hoàng, trong gần phát triển đến xa, từ quan tận đầu tâm ma trắng con, thanh quan chẳng có hao mòn, tự nhiên thông cảm chẳng còn si mê. Điện thanh em hát em hòa, tâm hồn thanh nhã, thiết tha đổ đời trong không mà có tình trời, yêu thương quý trọng thánh thời vui hoàng, trong gần chiến đến xa, từ quan tận đó tâm ma chẳng còn, thanh quan chẳng có hao mòn, tự nhiên thông cảm chẳng còn si mê. Thánh quan chẳng có hao mòn, tự nhiên thông cảm chẳng còn si mê.
Có ai có gì xin hỏi nó không? Hiền nữa em không?
Chào thầy. Trước hết con xin cảm ơn thầy đã mấy hôm nay con nhờ lên thiền viện vị thiền gia đình con nhờ sự giúp đỡ của thầy và gặp hàng đạo. Con đã thử mình tìm hiểu được thế nào là kêu là tâm và sát. Cũng như thầy nói, thường nói là theo con nghĩ, không biết phải không thầy, là tâm là cũng như mình không thấy nhưng sự đặc lật, cái đó mới là trường cụ. Còn sát mình thấy chờ chờ gặp nhau nó đẹp như thế nào, nhưng mà nó vẫn là thế chừng mình chết là giống như không, cho nên gọi là không. Trong không mà có là như vậy.
Đúng rồi vậy.
Dạ con. Nếu mà mình tâm mình hướng vào tâm của mình thì mình sẽ thanh tịnh. Bởi vì mình nếu mình hướng về thể xác bên ngoài, những vật cảnh bên ngoài thì mình chỉ biết những cái giả dối thì nó không bao giờ nó chỉ chấn động mình, nó là nhiệt tà. Còn trong khi tâm mình không thấy nhưng mà nó rất là thanh tịnh. Như thầy nói nhờ có thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh thì theo con nghĩ thì nó sẽ đưa mình tới sáng suốt trong cái trí của mình. Nhờ nó sẽ nhờ vậy mình có thể phân tách suy xét rõ ràng cũng như nhận xét hiểu tìm hiểu để học hỏi tiến triển thêm. Đó là phần cảm tưởng của con trong việc khóa học này.
Con hiểu được nguyên lý đó là cứ nắm đó mà đi tới. Rồi sang năm nó sẽ hiểu nhiều hơn. Mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác. Ban đầu thì mỗi năm, mỗi tháng, rồi sau nó mỗi giờ. Tới lúc đó mình mới thấy là mình gần Phật nhiều hơn.
Dạ con cũng có vài câu hỏi xin muốn hỏi thầy. Là thầy thường nhắc là nếu mấy người chăm chú mà tu thiền thì không có cần gì phải hỏi. Như vậy nếu như vậy đúng thì tại sao mình phải còn có những cuộc họp như vậy để làm gì thôi?
Những cuộc họp là để nhắc nhở, vì người tu ở Gia Cang luôn luôn nó bận rộn, mà bận rộn cái chuyện không cần thiết quá nhiều. Nó có cuộc họp là để nó hướng thượng, nó thấy nó cần làm chuyện cần thiết cho chính nó thay vì không cần thiết. Nó cũng vơ đi cái lòng sầu và nắm vững cái đường tiến của chính nó.
Dạ, còn câu hỏi là công văn hôm qua và hôm trước nghe con nghe lại thầy nói là cũng như là mấy người tu tiến đó, thì họ sẽ không có tin mình. Nếu mà mình tu tiến đó, mình không tin mình mới tiến nữa.
Không có gì.
Mình cứ mấy người tu cao thì không có tin mình. Nếu mà tin mình thì mình sẽ không tiến.
Không tin mình thì mình mới tiến tới vô cùng. Dạ. Nếu tin mình ở chỗ đó.
Tại sao
khi những người tin mình, tôi đắc đạo rồi.
Ừ.
Thằng kia nó ngu, tôi phải chửi nó, tôi phải hành hạ nó, là mình bị giới hạn. Rồi mình tự đi xuống, kêu hạ từng công tác. Có hay cách mấy, mình cũng chê là dở, mình mới tiến. Cho nên ở đời luôn luôn cái chuyện gì hay cũng bị đả kích. Đó là cơ hội của người tu tiến qua.
Đó là nói về mặt tin mà không tin tà. Còn nếu mà mặt mình tin mà tin về tin những cái sự thật mình nghĩ là đúng á, thì mình nên tin không thầy? Như con
không tin
cũng như con tin là tâm con thấy mới nói
không thế. Tin không tin mới tới vô cùng, mình thấy mình dốt mình mới chịu học.
Và nếu mình không tin thì mình sao học thầy? Mình không tin mình nghĩ như vậy là đúng, hay là mình nhờ thầy Ngọc vậy mình tin nhờ thầy nói vậy là đúng, có lý do gì?
Không tin, tin nó đến cái mình đương phát triển mình thấy chưa đủ, mình mới tiến lên cao được.
Tin nghĩa
bởi
là
vì mình tu là vô cùng, mình tin nói tôi đây bây giờ tôi mạnh rồi, tôi không sợ ai hết, không được.
Tin tức
tôi
là tin
đi nữa.
Thầy nghĩa là tự tin là tự kêu thầy, chứ không
tự
phải tin.
Kêu, tự tu tự tiến.
À.
Còn tự tin là tự hại. Cho nên luôn luôn khi mà vô vi mà tu sáng rồi, tự nhiên nó không tin à. Chắc gì mà sáng, ông Phật mới sáng hơn mày, chứ sao mày dám nói câu này. Nhưng mà tự nhiên nó nói ra, rồi từ đó nó sẽ phát triển nữa. Rồi nó thấy cái óc nó sáng, tâm nó càng ngày càng cởi mở, thức hòa đồng nó càng ngày càng cởi mở, thì nó thấy cái lượng từ bi nó càng ngày càng rộng. Rồi nó mới thấy rõ ông Phật còn từ bi hơn nữa. Thì nó cũng không tin khả năng của nó, nó phải tu nữa. Nếu nó tin nó không chịu tu nữa, nó không tin cái khả năng đó, nó mới tu nữa, nó tới nữa. Nhờ đâu nó biết được, nhờ pháp này nó biết, thì nó phải giữ pháp này nó đi tới nữa, thì nó vững vàng hơn. Còn nếu tin đứng ở đó là bị kẹt, không tiến được. Một người giỏi còn một người giỏi giỏi hơn. Như ở xứ Mỹ chúng ta thấy rõ, cái ông bất xưa ông đánh hai cái người ta ngã rồi, nhưng mà bữa sau cũng có người thì người ta đánh hạ không được. Cho nên phải nghĩ như vậy thì chúng ta mới tiến được. Chứ cho chúng ta là đúng, tự nhiên không có tiến. Đâu cần tu, nếu cho đúng là không cần tu. Chừng người ta thoát rồi ở cõi đó cũng còn làm việc nữa mà. Phật bây giờ cũng còn làm việc mà. Ông trời còn làm việc mà. Tại sao chúng ta không chịu làm việc? Mà nếu mà đứng lại là con ma lừa biến nó tấn công, không phát triển, tai hại vô cùng.
À, còn câu hỏi kế tiếp là thầy, bữa hôm thầy trước đó một ngày đó, thầy có nói là chúng con nên ráng tu để về kịp.
Ừ.
Nếu không ráng tu thì không về kịp, về kịp như thế, kịp cái gì thầy?
Con không phải kịp, cái luồng điển con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được cái nguyên lý của cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Và chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hòa được mới buồn. Và chúng ta tu niệm Phật ngay trung tâm bồ đào là cái điển quang của chúng ta nó hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời.
Cảm ơn thầy. Con muốn nói lần chót nữa là con nhờ kỳ này con đi con mới giác ngộ được thầy là người vĩ đại đã tìm ráng cho những cái siêu pháp để hiểu, và mặc dù mình có thể đi lên trời hưởng thụ viên hoặc là thăng cao, nhưng mà thầy đã bỏ chuyện đó và vào để giúp dân mọi giới để họ cùng tiến. Đó là việc con rất cảm tạ. Dạ, biết
trước mặt con thì thầy cũng như con, mắt mũi tai miệng, mà thầy được khai mở bên trong thầy cũng không tin. Nhờ không tin thầy mới được an vui, thì mỗi năm mới khỏe mạnh, vì nhờ sự không tin mới cố công học hành, học hỏi từ đời lẫn đạo, mới đúc kết thành một chân lý để hướng độ những người muốn đi tới thay vì rụt lùi.
Cảm ơn thầy.
Xin có ai còn câu hỏi? Hiền, anh giáo, xin mời anh giáo.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, thầy sau thời gian tu tập thì con những cái phương cách mà đi về trời thầy đã chỉ cho con rồi, thành thử ra con cũng không có cái gì mà hỏi về hành pháp, nhưng mà nếu thầy cho phép con hỏi về chuyện đời chút xíu vậy thôi.
Cứ hỏi.
Vậy thầy, sáu cái lưng xa phải là giao điểm giữa vía và cái xác của mình hay không? Nếu mà khai mở sáu cái lưng xa thì mình có chuyện gì xảy ra?
sáu luân xa là lục tâm. Mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì lục tâm nó sẽ thông. Thì cái thông đó là nó giai điểm, giao điểm quán thông đời và đạo hồn và vía rõ rệt. Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới.
Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp. Cái pháp tu của mình là pháp tu tắc. Thì con có một cái, con biết một cái pháp nó giống như vậy. Là nó sẽ luyện cho đến khi mà mở ra được 6 cái luân xa, xong rồi mới dẫn điển lên từ cái xương sống mình lên trên Hà Đạo Thành. Còn mình không có luyện 6 luân xa, mình dẫn điển thẳng từ xương sống lên Hà Đạo Thành, cho nên cái pháp tu mình là pháp tu tắc, đúng hay sai?
Tu tắc là đi vô điển, là trực tiếp, chứ không phải nói tắc, trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nghiệm rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điển hóa sanh vạn vật, và chúng ta tu khai triển thanh khí điển mà chúng ta hấp thụ trong cơ tạng, rồi nó hội tụ thành ra một khối thanh tịnh ánh quang, ánh linh quang tiến hóa đi lên. Lúc đó chúng ta mới thấy là thoát phàm tục. Chứ còn nói tu cái này rồi qua cái kia, mình có mấy mươi năm mẹ mạng mà tu đi tu lại, tu lôi thôi, đâu có tiếng tu đu ngay thẳng một con đường như vậy. Sự thật chúng ta nháy mắt được cũng nhờ điển. Không có điển không có nói năng được. Nhìn đói 7 ngày nói không ra tiếng. Đấy không? Vũ trụ quan ban chiếu cho chúng ta mới có thực phẩm. Rồi chúng ta tưởng về trên thì cái thanh quan mới rút tiếng cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đời đạo sống tu đời là thể xác, chúng ta hiểu cấu trúc của thể xác, mà sự hiện hữu của thể xác đương hành đây nhờ cái gì? Nhờ vũ trụ quan mà sống. Chúng ta hành đây là trong tiến về điện năng của càn khôn vũ trụ, là đi thẳng chứ không phải đi tắt. Người đời họ tu giải đại, họ nói mình đi tắt, chứ đúng đường nó phải tu như vậy là đúng. Anh ăn điển, anh ăn cơm trời mà anh nói chuyện đời là trật. Ăn cơm trời phải nói chuyện trời. Họ lấy cái gì chứng minh trời? Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được cơm, mặt mày tôi hồng hào, điển năng tôi nó dồi dào, sức khỏe đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh. Nhờ cái gì? Nhờ điển năng của vũ trụ quan hỗ trợ cho tôi tiến qua. Còn phần hồn của tôi là sự thanh tịnh chân thức, cho nên tôi phải có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh tịnh sáng suốt, minh mẫn khi lìa xác mà thôi.
Dạ thưa các ông thầy, còn câu hỏi này con chắc thầy đầy con bác. Dạ thưa thầy, con cũng biết là phép thần thông là chỉ là cái kết quả đương nhiên. Trong cái thời gian con tu tập sửa đổi tâm tánh thì cái phép thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết là các bạn đạo của con đây, như con đây cũng có phép thần thông. Mà con không biết phép thần thông là cái gì, thầy có thể giảng dùm cho con phép thần thông với lại...
Thần thông, lòng cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác, thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chính chúng ta sửa mà tiến. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông, mình biết chuyện mình. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chữ Phật là mình biết chuyện mình. Mà mình trì niệm như vậy, nó thông rồi thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh là mình thấy được những cái sai trái mà mình tiến thân.
Cảm ơn thầy. Còn câu chót mà con hỏi về cá nhân con á thầy. Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ thì cái tạng nào của con sẽ mở ra trước?
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, nghĩa là ngay trung tim chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó cạn lắm, nó tối nó cạn mà hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lặng lặng đi tới chỗ cái sáng, nó mở chỗ đó trước. Nhờ cái soi hồn nó mở cái đó trước tiên. Rồi từ cái đó mà thông rồi thì trung tim bộ đầu sẽ thông, cái đó là tự động. Sẽ thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những cái lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy cái này mình không hiểu, mà tại sao trong này mình
tự nhiên hiểu như vậy, mà hiểu một cái thông suốt à, thì mình giao cảm được cái thanh quang ở bề trên, luồng điển từ bi của chư Phật chiếu độ mình rồi, không có sợ, cứ nhắm đường đó mà đi, không có sai. Mà đừng có nghe người ta nói này nói kia nói nọ, vì họ hành không nổi, chỉ ra với vô, mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô. Vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài. Họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời theo đi ra, mình bị. Mình đang đi vô là cứ việc đi vô luôn. Nó mới thanh tịnh.
Con nó còn câu hỏi nữa. Thưa thầy, khi con có nhiều bạn đạo hỏi con á, là khi nào mà biết mình đã đạt đến vô biệt niệm, thì con thì con thấy à, có một mấy bữa nay con ngồi con làm diễn chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói à, nhớ niệm Phật, thì con nhớ là trong đầu con đang niệm Phật, thành ra con giống như hai người vậy. Thưa thưa thầy giảng cho con nghe là
vô biệt niệm, ban đầu niệm thường niệm, niệm là chúng ta co lưỡi rằng cái răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ban đầu đó niệm mới khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hoài, nói chuyện xong là niệm, rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm vậy. Nhớ cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu rồi, nó sang suốt rồi, nó hội tụ cái nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cách mấy, tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên mình cách nghĩa được, thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Cảm ơn thầy.
Có gì
dạ con.